Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 30 tháng 11 năm 2014, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện về Phật Pháp. Trước khi chúng ta vào thực tập cái pháp môn là thiền định, thì như chúng ta biết, chúng ta đến đây thực tập là thiền định. Cơ bản là chúng ta sẽ niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Một cái phương pháp tu luyện đơn giản nhưng nó rất là hiệu quả cho cái sức khỏe về thân cũng như về tâm của chúng ta. Thì những cái câu chuyện Phật Pháp nó sẽ giúp cho chúng ta những cái kiến thức, những cái ứng dụng khi mà chúng ta sống trong cuộc đời. Và cái nội dung của câu chuyện sáng nay có cái tựa đề là đất. Thì cái nội dung câu chuyện này là ngang qua sự đối đáp của hai nhân vật. Một cái nhân vật rất là nổi tiếng về mặt là thế gian học là vị vua Milinda ở tại Ấn Độ khoảng thế kỷ đầu Công Nguyên. Và một cái nhân vật thứ hai đại diện cho Phật giáo trẻ tuổi nhưng rất là uyên thâm về Phật Pháp, có tên là Nagasena, và phiên âm ra Hán Việt là Na Tiên. Thì cái nội dung của câu chuyện hôm nay á, nó có tựa đề là đất. Và như chúng ta biết rằng trong Phật giáo, Đức Phật cũng như các đệ tử của Ngài thường hay sử dụng những cái ví dụ để mà minh họa, làm sáng tỏ cái ý nghĩa của là Phật Pháp. Trong cái câu chuyện về đất lần này thì chúng ta sẽ gặp là vì Na Tiên Tỳ Kheo đã sử dụng cái đất, đất nước lửa gió đó, thì vì Na Tiên này đã dùng cái ví dụ đất để mà nói lên những cái đặc điểm của một cái người tu học của là Phật giáo. Thì trong cái nội dung câu chuyện hôm nay ấy, chúng ta sẽ thấy có 5 cái đặc điểm là của đất. 5 cái đặc điểm là của đất. Và tương tự vậy thì một cái vị tu tập Phật giáo cũng sẽ có 5 cái đức tính. Cái đặc điểm đầu tiên của đất á, là có thể nói đây là trung đạo. Nó không nghiêng về bên này, nó không nghiêng về bên kia. Nó vượt lên cái sự đối đại của thế gian. Một cái đặc điểm thứ hai là của đất á, là tất nhiên sự trang sức, sự trang sức là với những cái hành vi đẹp. Cái đặc điểm thứ ba đó là phục vụ là chúng sinh hay là phục vụ là con người. Đặc điểm thứ tư của đất đó là không có vi phạm giới pháp. Mà ứng dụng ra trong xã hội đó là không vi phạm luật pháp của nhà nước. Đặc điểm thứ năm đó là sự bình đẳng. Bình đẳng khi chúng ta tiếp xúc với tha nhân, với người khác, thì cái tâm của chúng ta cần phải là bình đẳng. Thì đây là 5 cái đức tính mà một cái vị tu tập Phật giáo ứng dụng từ 5 cái đặc điểm là của đất. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung của từng cái đặc điểm và chúng ta phân tích thêm. Chúng ta nghe cái câu chuyện giữa vị vua và vị tỳ kheo trẻ Na Tiên. Về đất thì có 5 điều tâu đại vương. Nó tương tự với 5 đức tính của sa môn hành là như sau. Chúng ta biết rằng cái từ là sa môn á, Và Bà La Môn á, là chỉ cho những cái người tu tập ở Ấn Độ là cổ đại. Bà La Môn là những cái người tu tập xuất gia, tuân thủ theo cái tuân thủ theo kinh là Vệ Đà, là truyền thống, là xa xưa. Và rồi Sa Môn á, là chỉ cho những cái người là cạo trọc đầu, trong đó có Phật giáo. Nếu như Bà La Môn là những người tu tập xuất gia, để tóc là để râu, thì những người Sa Môn á, là họ cạo trọc đầu. Và trong những cái tôn giáo đó thì có là Phật giáo. Và Sa Môn thì người ta không chấp nhận những cái lời dạy ở trong kinh là Vệ Đà, là truyền thống. Thứ nhất, dù ai quăng bỏ lên đất những vật bất tịnh như đàm, giải, nước mũi, đài, tiểu tiện, đất cũng không hề khởi tâm thương hoặc ghét, vừa lòng hoặc không vừa lòng. Một vị sa môn nên học hành quả đất, dù ai khen chê, dù được lợi lộc hay mất lợi lộc, dù được danh hay mất danh, dù bị ai nguyền rủa phỉ báng, không vì vậy mà vì sa môn khởi tâm bất bình, thương ghét, vân vân. Cái đặc điểm thứ nhất là đất á, khi mà chúng ta quăng cái vật dơ hoặc là cái vật sạch xuống đất á, thì đất nó im lặng, đất nó không có phê bình, đất nó không có là tán thán, không chê, không khen và không có khởi tâm lên. Thì cái câu chuyện này á, thì nó cũng tương tự như cái câu chuyện vào thời kỳ Đức Phật, khi Ngài giáo giới cho La Hầu La, là một vị sa di là trẻ tuổi, do cái tâm đang còn non trẻ và có những cái suy nghĩ không đúng đắn, Đức Phật đã dạy cho La Hầu La là cái cách luyện tâm. Này La Hầu La, ngươi hãy tu tập cái tâm của ngươi giống như đất. Nếu như có ai quăng cái vật sạch, vật dơ xuống đất, thì tâm có ta tháng gì không hỡi La Hầu La? Thì La Hầu La trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, không. Khi có một ai đó quăng cái đồ sạch hay đồ dơ xuống đất thì đất vẫn im lặng. Thì đây là cái câu chuyện mà vào thời kỳ là Đức Phật, là cái câu chuyện đối đáp này khoảng là 450 năm. Thì cái câu chuyện đối đáp của vị vua Milinda và Na Tiên Tỳ Kheo ở đây ấy, thì cũng lặp lại một cái tinh thần giống như lời Đức Phật dạy là xa xưa. Ngài dạy rằng một cái vị tu tập Phật giáo nên giữ một cái tâm, nên giữ một cái tâm bình thản, không có bị những cái đối đãi trong cuộc đời nó chi phối. Giống như đất, khi quăng cái vật sạch, vật dơ xuống đất thì tâm vẫn là im lặng. Thì một cái vị tu tập Phật giáo nói chung, chúng ta cũng nên có cái thái độ hay là cái tinh thần là như vậy khi sống trong cuộc đời. Và chúng ta thấy rằng khi mình sống trong cuộc đời á, mình rất dễ bị là va chạm. Tại vì sao vậy? Tại vì con người chừng nào mà chưa có tỉnh giác, chừng nào mà chưa có cái sự tăng trưởng về tâm linh, thì con người vẫn còn hơn thua nhau, con người vẫn đấu đá nhau về trên mọi phương diện, về sắc đẹp, về tiền bạc, về quyền lực, về vấn đề ăn uống, về vấn đề phương tiện của đời sống. Và vì vậy cho nên con người mình dù sống kiểu nào thì cũng rất dễ bị va chạm và bị những cái sự đối đãi trong cuộc sống nó chi phối. Khi nói đến cái sự đối đại là nói đến giữa hai cái thái cực, chẳng hạn như màu trắng đối lại là màu đen, tình cảm thì có vui thì đối lại là buồn, thương thì đối lại là với ghét. Nói về quan điểm chính trị thì có chế độ này và có chế độ kia, vân vân. Thì con người mình sống trong cuộc đời là mình thường bị những cái thái cực này là nó chi phối. Mình có thể nghiêng về bên này và mình có thể nghiêng về bên kia. Thì dù nghiêng về bên nào thì con người mình vẫn mang một cái là đức tính, đó là sự thành kiến, định kiến. Và chính những cái khuyết điểm này nó làm cho cái mối quan hệ, và đặc biệt nó là nó làm cho trong cái con người của chúng ta là bị tổn thương, bị tổn thương. Chẳng hạn như chúng ta thương nhưng mà không được đáp lại thì chúng ta ghét. Khi chúng ta muốn một cái đó mà không được là chúng ta buồn. Rồi khi mà một cái vật hoặc một con người thân thương nhưng mà rồi sau đó là lý do này hay lý do khác tách ra làm cho chúng ta là buồn đau. Và chính những cái thái cực này nó chi phối là con người. Và vì vậy cho nên ở đây Phật giáo chỉ ra là cái hiện tượng này, là cái hiện tượng là bị nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên kia trong mọi lĩnh vực, từ cái nhìn, từ cái nghe, từ những cái vật chất cho đến đời sống tinh thần. Chúng ta thấy rằng những cái cặp đối đại này nó thường đi là với nhau. Và vì con người đang còn bị chi phối là bởi là vô minh, thì cho nên là chúng ta rất dễ nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên kia. Và từ nghiêng về bên này hoặc bên kia như vậy thì trong tự thân của chúng ta nó đã tự tạo ra là cái đối kháng, nó đã tự tạo ra cái mâu thuẫn, nó làm cho chúng ta là buồn phiền. Cái mà chúng ta vui đó thì bề trái của nó là nó đã ẩn chứa là cái buồn phiền rồi. Và cái mà chúng ta buồn phiền đó thì thật sự ra nó cũng có ẩn chứa là cái hết buồn phiền. Khi mà chúng ta là gặp một cái đối tượng khác, khi chúng ta trải qua một cái hiện tượng, một cái kinh nghiệm khác, thì cái đặc điểm thứ nhất là giúp cho chúng ta là một cái thái độ mà trong thuật ngữ Phật học gọi là trung đạo. Trung đạo là nó vượt lên, nó không phải nằm ở giữa. Nhiều người giải thích rằng trung đạo là nó nằm là ở giữa, chẳng hạn như màu trắng với màu đen thì nó là màu lam là nằm ở giữa. Không phải là như vậy. Trung đạo không phải là nằm ở giữa, mà trung đạo là nó vượt lên hai cái đối đãi, hai cái mà nó chống đối nhau. Và chính cái là thiền định nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái là đức tính này. Và chúng ta biết cái trung đạo này, đây chính là cái trí tuệ là của Phật giáo, mà trong bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh nổi tiếng của Đại Thừa Phật giáo, thì cái phẩm đầu tiên là cái phẩm tựa đề cập đến cái chuyện này. Đức Phật ngồi trong trạng thái thiền định, vô lượng nghĩa xứ, thân tâm bất động. Và từ giữa chằng mày, giữa hai chằng mày, Ngài phóng một luồng hào quang về phương đông, soi rò 18.000 thế giới, từ địa ngục A Tỳ lên đến cõi Phật là hữu tạng. Đó. Trong kinh Pháp Hoa nói rằng là Ngài phóng luồng hào quang từ giữa chằng mày về phương đông. Thì chúng ta thấy rằng là cái luồng hào quang là tượng trưng cho trí tuệ. Và cái trí tuệ này là nó không có nghiêng về bên cái lông mày phải, và nó cũng không có nghiêng về bên cái lông mày trái. Đây là một cái hình tượng nói lên cái đặc điểm, hay là nói lên cái đức tính mà trong Phật ngữ Phật giáo gọi là trung đạo. Và trung đạo này là ngang qua thiền định chúng ta có thể kinh nghiệm được cái là đức tính này. Bây giờ chúng ta đi qua một cái đặc điểm thứ hai của đất, và ngang qua đó để mà một cái vị tu tập Phật giáo cần phải có cái đức tính gì. Thứ hai, đất không hề trang sức trang điểm cho mình, nhưng đất có đầy đủ ngọc ngà châu báu, đầy đủ tất cả vật thoa vật thơm. Một vị sa môn không nghĩ rằng mình có một cái ngã để trang điểm, một cái ngã để trang sức, nhưng quả thật vì sa môn luôn trang sức trang điểm cho mình những hương liệu quý báu được toát ra từ giới đức phẩm hành là của mình. Cái đặc điểm thứ hai của đất là nói về đất á, nó không có trang sức trang điểm gì là cho nó, nhưng mà trong tự thân của nó đã chất chứa những cái đặc điểm là quý báu, là ngọc ngà châu báu quặng mỏ, và nó có tất cả những cái hương liệu để giúp cho con người là trang sức, là trang điểm. Nó không khoe khoang bề ngoài, nhưng mà bên trong á, bên từ trong cái lòng đất nó đã chất chứa là những cái yếu tố để làm cho nó đẹp, để làm cho là cho nó quý. Và cái đặc điểm của đất này đã được Phật giáo ví dụ minh họa cho một cái người là tu tập là Phật giáo, là nói chung một cái vị tăng sĩ cũng giống như một cái vị cư sĩ ở là ở ngoài đời. Thì cái mà vì tu tập Phật giáo ở đây là họ không trang sức trang điểm cho là cái ngã. Ở đây chúng ta là lưu ý, ở ngoài đời chúng ta thường bị cái ngã này là nó chi phối, và biểu hiện của cái ngã này đó chính là những cái là trang sức, là trang điểm bình thường như chúng ta thường gặp trong là xã hội. Người ta lập đẹp, người ta làm duyên, làm dáng, tất cả là vân vân, để làm cho cái hình tướng của mình nó đẹp hơn, để mà thỏa mãn cho cái tôi. Người ta trang sức, người ta trang điểm để làm cho mọi người khen, để làm cho cái tôi còn của mình là hơn là người khác. Cái trang sức trang điểm của con người nói chung là tại vì là cái tôi. Nhưng họ đâu biết rằng những cái tôi đó là cái nguyên nhân để nó làm lên, khởi lên những cái hệ lụy phiền não, đó là tham sân si. Khi một cái con người mà trang sức trang điểm như vậy, chúng ta đã thấy rằng hình như từ đó nó tỏa ra những cái hệ lụy mà người ta thường nói là chảnh, là canh kiểu, là văn váo, là vân vân. Và như vậy rồi thì trong cái mối tương quan giữa cái người trang sức trang điểm đó với xã hội, chúng ta sẽ thấy dấy lên những cái luồng là dư luận, hoặc khen, hoặc chê, hoặc nịnh bợ, vân vân. Thì cái tôi đó hay là chạy theo biểu hiện ra bên ngoài là những cái hình thức trang điểm là như vậy, thì nó sẽ tạo ra những cái hệ là hệ lụy. Và vì vậy cho nên là cái đức tính thứ hai này á, là không chạy theo hình thức hay là hình tướng, mà chủ yếu là cái nội dung, cái đức tính là ở bên trong. Trong cái minh họa thứ hai này thì nói rằng một cái vị tu tập Phật giáo là không phải trang điểm bằng cái hình thức bên ngoài, mà trang điểm bằng những cái hành vi, những cái cử chỉ đẹp. Chẳng hạn như là cái vị tu tập đó là trang nghiêm thân tướng, không có mất là uy nghi. Và chúng ta biết rằng trong cái sự tu tập là Phật giáo thì cái vấn đề cái hình thức, cái uy nghi, cái cử chỉ nó rất là quan trọng. Vì chính mấy cái này là biểu hiện cho những cái đức tính tốt đẹp là ở bên trong con người. Và chúng ta biết rằng trong xã hội Việt Nam chúng ta cũng đã từng có những cái câu ca dao tục ngữ là tương tự. Chẳng hạn như là cái nết đánh chết là cái đẹp. Từ xưa cha ông mình đã thấy được cái tầm quan trọng hay là cái giá trị là của cái nết. Chính là cái nết hay là cái nội dung, cái đức tính của một cái con người, nó làm tăng lên cái vẻ đẹp, cái giá trị hay là cái mà làm cho người khác là kính nể. Đó chính là cái những cái đức tính là tốt đẹp, chứ không phải là cái hình thức lòe loẹ ở bên ngoài. Là dĩ nhiên rằng trong thời kỳ hiện đại với những cái công nghệ là tiên tiến của phương Tây, của vật chất, của hình thức, người ta hình như đã quên cái đức tính tốt đẹp này. Người ta chạy theo cái hình thức bề ngoài và hình như là họ quên đi là cái đức tính tốt đẹp ở bên trong của cái con người mình. Và ở đây là một cái lần nữa, một cái dịp để cho chúng ta là thấy lại là cái giá trị là tốt đẹp, cái giá trị là tốt đẹp này. Chúng ta nên cần để ý là cái nết, cần để ý cái đức tính hơn là chạy theo cái là bề ngoài. Và chúng ta thấy rằng nếu như mà ở trong Phật giáo, một cái vị tăng sĩ tu tập phải có những cái hành vi đi đứng trang nghiêm, để nó nói lên là cái những cái hiện tướng ở bên ngoài nó biểu hiện lên một cái gì đó là trang nghiêm, uy nghi, thư thái, đẹp. Thì ở trong xã hội, khi chúng ta sống trong cuộc đời, nó khi ứng dụng chúng ta cũng sẽ có những cái hành vi là tương tự. Chẳng hạn như là băng qua đường, có một người cụ già, họ không đi qua đường được vì xe cộ đông đúc. Chúng ta có thể giúp đỡ cụ bằng cách là dẫn cụ là qua đường. Những cái hành vi có vẻ là nhỏ nhặt là như vậy, nhưng mà nó biểu hiện lên một cái gì đó rất là đẹp, rất là đẹp trong cuộc sống. Thì cái đức tính thứ hai này là chủ yếu là nói về những cái biểu hiện qua hành vi là cử chỉ là đẹp trong cuộc sống. Chúng tôi là còn nhớ một cái câu chuyện xảy ra ở tại Ấn Độ khi chúng tôi đang còn học là ở bên đó. Thì một hôm thầy Nhất Hạnh cùng là những tăng đoàn tăng ni còn của ngài đến thuyết giảng trong một cái công viên gọi là Phật Đản ở tại thủ đô New Delhi là Ấn Độ. Thì trong cái buổi thuyết giảng đó cho nhiều người, thì những tăng ni sinh Việt Nam cũng được mời đến để tham dự. Thì khi mà ngài thuyết giảng xong thì ngài đi kinh hành và ngài đi di chuyển từ một cái vị trí này qua một cái vị trí khác. Lúc đó chúng tôi cũng là lo công việc cho nên là đến trễ. Và khi chúng tôi là vội chạy để cho kịp là cái đoàn này thì chúng tôi tình cờ gặp một là sư cô. Một sư cô mang áo dài nâu, đội nón lá. Và chúng tôi thấy sư cô này đi rất là thong thả, đi thong thả lắm. Tất nhiên là cách xa là cái đoàn là của sư cô này. Thì khi chúng tôi đi ngang qua thì chúng tôi mới nói: sư cô sao mà đi chậm thế, sao không là đi nhanh một tí cho kịp cái đoàn. Thì sư cô mới trả lời là như vậy: thầy ơi, thầy của con dạy á, là khi đi là phải đi từ từ. Đó, thì chúng ta thấy rằng những cái việc làm nó có vẻ là nhẹ nhàng. Sư cô này không cần phải vội vàng để cho kịp là cái đoàn là của mình, mà sư cô vẫn đi từ từ, là thong thả. Nó vẫn nói lên một cái gì đó là đáng là trân trọng. Thì cái đức tính thứ hai này là đề cập đến cái chuyện đó. Chủ yếu là cái đức tính và cái biểu hiện cái đức tính đó ra bên ngoài là một cái gì đó là nó đẹp. Và bây giờ chúng ta qua một cái đức tính là thứ ba, đó là phục vụ con người. Thì chúng ta coi cái nội dung là như thế nào. Thứ ba, đất hằng nâng đỡ, che chở cho đất nước, cho xóm làng, cho châu quận, người vật, núi sông, cây cỏ, vạn loài. Cùng vậy, vì Sa Môn Phạm Hạnh là người hằng siêng năng làm nơi nâng đỡ, che chở cho chúng sinh, giáo huấn chúng sinh, nhắc nhở chúng sinh tinh tấn tu tập thiền pháp. Thì cái đức tính thứ ba này nói về cái đặc điểm là của đất. Thì như chúng ta thấy đất, chúng ta đang đi là trên đất. Xe cổ, cây cỏ là lấy đất làm chỗ, là nương tựa. Thì cái hình ảnh của đất là giống như là nó che chở, nâng đỡ cho con người và vạn vật. Đây là một cái đức tính hay là một cái đặc điểm thứ ba là của đất. Thì cái vị tăng sĩ Phật giáo đã dùng cái hình ảnh này để ví một cái người tu tập Phật giáo nói chung cũng là như vậy. Mình phải sử dụng những cái khả năng, những cái kinh nghiệm còn của mình để mà giúp đỡ là người khác. Tùy theo cái hoàn cảnh mà mình có thể giúp đỡ cái này, giúp đỡ là cái khác. Mình có thể giúp đỡ vật chất, mà mình có thể giúp đỡ về mặt là tinh thần. Và mình có thể dùng những cái lời dạy cao đẹp của Đức Phật thiên về thiền pháp, hiền thiện, để mà mình có thể an ủi, mình chia sẻ, để giúp đỡ cho người khác vượt lên chính họ, vượt qua khỏi là những cái khổ đau là phiền não. Và cái tinh thần này phải nói đây chính là cái tinh thần là vị tha. Mình sống là vì mọi người. Mình trong cái khả năng còn của mình, trong cái điều kiện là của mình, mình có thể giúp đỡ là người khác. Những cái gì mà mình có thể giúp đỡ được, có thể giúp đỡ là tiền bạc, có thể giúp đỡ của cải, có thể giúp đỡ bằng những cái lời nói, những cái lời khuyên, những cái lời dạy. Và chúng ta thấy rằng là cái đức tính thứ ba này, có thể nói đây là đức tính là vì tha, là vì người khác. Và có thể nói đây là tinh thần là phục vụ con người và phục vụ là chúng sinh, hay là trong cuộc đời người ta thường hay nói là phục vụ là nhân dân. Thì cái tinh thần là phục vụ vì tha này, đây là một cái đặc điểm của đất, và đây cũng là một cái đức tính đáng quý của người tu tập là Phật giáo. Cũng giống như trong Kinh Pháp Hoa có một cái câu nói rằng: phục vụ chúng sinh tức là cúng dường là chư Phật. để nói lên là cái giá trị hay là cái cao quý khi chúng ta trong điều kiện hoàn cảnh của chúng ta chia sẻ và giúp đỡ là người khác. Và chính cái sự chia sẻ giúp đỡ này nó cao quý giống như là chúng ta cúng dường cho những cái vị tôn quý là chư Phật. Để thấy cái hành động việc làm giúp đỡ người khác là được Đức Phật là ca ngợi. Và đây chính là cái đặc điểm hay là đức tính là thứ ba mà mọi người chúng ta có thể ứng dụng để sống trong là cuộc đời. Và chúng ta biết rằng cái tinh thần mà giúp đỡ người khác, chia sẻ phục vụ cho người khác, đứng về mặt khoa học là quý vị biết rằng những cái việc làm như vậy á, nó sẽ làm tăng sức đề kháng, nó sẽ làm cho cái người đó vượt qua là bệnh tật. Nó rất là kỳ lạ. Khi mà chúng ta sống ích kỷ, vì kỷ, chỉ biết là sống cho mình thôi á, thì cái sức đề kháng ở trong người là nó giảm. Bệnh tật dễ đến, tai họa là dễ xảy ra. Nhưng khi mà chúng ta sống vì người khác, chúng ta hy sinh, chúng ta giúp đỡ, chia sẻ là người khác, đi giống như đi làm mà từ thiện là chẳng hạn, thì những cái việc làm mà chúng ta làm với một cái tinh thần không phải vì hình thức mà bằng một cái tình thương, bằng một cái tình cảm là chân thật, thì quý vị biết rằng những cái việc làm mà vì người khác như vậy á, là cái sức đề kháng ở trong người nó là nó tăng lên, nó làm cho con người của chúng ta là vượt hay là phục hồi là sức khỏe. Đây là khoa học người ta chứng minh là như vậy. Và cũng có một cái câu ca dao tục ngữ của một cái đất nước nào đó là nói rằng người ác không bao giờ là sống lâu. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng cái tinh thần mà phục vụ người khác, phục vụ chúng sinh, giúp đỡ, chia sẻ, đây là một cái đức tính mà được Phật giáo là ca ngợi. Và cái đức tính này được khoa học là xác chứng là đúng. Vì vậy cho nên cái đức tính thứ ba này cũng giúp cho chúng ta để mà ứng dụng trong cuộc sống là hàng ngày. Bây giờ chúng ta qua một cái đặc điểm là thứ tư còn của đất. Đặc điểm thứ tư của đất này để nói lên cái sự là tuân thủ, không có là vi phạm. Thứ tư, đất đầy đặt cả một khối, không chấp vá, không vỡ vạc, không rơi từng mảnh. Tương tự như vậy, học giới của vị Sa môn phải được đúc thành một khối thuần nhất, không thể bị khuyết phạm, bể lục, chấp vá hoặc đứt rời ra từng điều được. Cái đặc điểm thứ tư của đất là chúng ta thấy đất là nó nguyên cả một cái khối, nguyên cả một cái khối đất, nó không có là bị nứt vỡ ra. Chúng ta thấy rằng mà nó mà nứt vỡ ra từng mảnh là quả đất mình là tan rồi. Nhưng đây là để nói lên cái sự là nguyên khối, không có bị là sức mẻ. Thì cái đặc điểm này ứng dụng cho một cái vị tu tập là Phật giáo là cũng vậy. Là một cái vị mà đã tu tập thì phải tuân thủ, phải tuân thủ là những cái điều mà Đức Phật dạy. Thì đầu tiên một cái vị tu tập Phật giáo cần phải giữ gìn là giới luật. Chẳng hạn như ở ngoài đời chúng ta thấy rằng không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và một cái vị tăng sĩ Phật giáo thì phải là tuân thủ cái giới luật đó là nhiều hơn. Nếu như ở ngoài là chỉ có năm cái giới điều, thì khi mà vào tu tập thì tùy tăng hay là ni mà những cái giới luật đó là nó nhiều hơn. Thì những cái giới luật này được đặt ra là không phải là để là bắt buộc. Nhưng mà nó sẽ giúp cho những cái giới luật đó, nếu như chúng ta tuân thủ đầy đủ, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiến qua một cái bước thứ hai, một cái trong cái lộ trình đưa đến giải thoát, đó là định. Đầu tiên là chấp hành là giới luật, sau đó là đến định, rồi định rồi mới đến tuệ, tuệ rồi sau đó mới đưa đến là giải thoát. Thì chúng ta biết rằng là cái giới luật á, chấp hành là giới luật á, thì đây là một cái giai đoạn là cần thiết. Ví dụ như là trong cái vấn đề ăn uống, thì chúng ta cần phải biết là tri túc, là biết là vừa đủ. Nhưng mà cái con người của chúng ta là nhiều khi là không biết là vừa đủ, ăn uống là quá độ, và từ đó nó sinh ra là bệnh tật. Ví dụ như là cái bệnh gút là do như chúng ta thấy là bệnh gút mà rất là nguy hiểm, nó làm cho cả cái tê, mà nó làm cho cả cái khớp là bị sưng, và nó làm cho tay chân của chúng ta bị biến dạng. Và không những vậy, và những cái bộ phận bên trong cơ thể là cũng thế. Và cái nguyên nhân đó là chính là do chúng ta làm dùng quá nhiều thức ăn là hải sản, là bia rượu, làm dùng quá nhiều là chất đạm, và từ đó nó tạo ra là bệnh tật. Và một cái bệnh tật như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tu, là tu tập, ảnh hưởng đến là thiền định. Vì vậy cho nên trong cái vấn đề mà giữ gìn là giới luật, thì Đức Phật có nói rằng cần phải là tri túc hay là tiết độ trong là ăn uống. Đây là một trong nhiều điều trong cái giai đoạn đầu tiên về giới luật. Như vậy là cái đức tính là thứ tư đây, là cần phải tuân thủ những cái giới điều, giới học mà Đức Phật là chế ra. Thì ứng dụng cái này vào trong cuộc sống xã hội là cũng thế. Một cái đất nước mà muốn được là tiến bộ, là phát triển, thì trước tiên là cái đất nước đó cần phải được là ổn định. Và những cái người dân trong một cái đất nước đó cần phải tuân thủ là pháp luật, là nhà nước. Nếu như trong tăng sĩ Phật giáo là tuân thủ những cái giới học, là giới điều, thì công dân của một đất nước cũng tương tự, là cần phải tuân thủ là pháp luật là của nhà nước là đề ra. Thì có như vậy thì đất nước đó may ra là mới có những cái bước tiến. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái đặc điểm là sau cùng, là thứ năm của quả đất, và chúng ta có thể ứng dụng nó như thế nào cho một đời sống là tu tập. Thứ năm, đất luôn luôn bình đẳng, không thiên vị, không hiềm hại ai, mà cũng chẳng luyến ái chúng sanh nào. Cùng vậy, tâm vị sa môn cũng phải bình đẳng, không thiên vị, chẳng thương bên này, ghét bên kia, thích chỗ này, bất bình là chỗ kia, là vân vân. Thì cái đặc điểm là thứ năm này của đất này là tính là bình đẳng, không thiên vị bên này hoặc là bên kia. Thì chúng ta thấy cái đặc điểm thứ năm này hình như nó giống như đặc điểm là thứ nhất. Vì đặc điểm thứ nhất cũng nói là không nghiêng về bên này, không nghiêng về là về bên kia. Nhưng mà sở dĩ ở đây á, mà đưa ra cái bình đẳng đây á, thì hai cái này mới nhìn thì có vẻ là giống nhau. Nhưng mà suy nghĩ kỹ thì chúng ta thấy rằng cái đặc điểm thứ nhất là đối với là tự thân. Chẳng hạn như chúng ta không nên buồn, chúng ta không nên thương ghét, là chuyện nó xảy ra trong cái bản thân là của mình. Nhưng mà cái đặc điểm thứ năm này là mình không thương, không ghét, là đây là đối với cái người là ở bên ngoài, đối với những cái sự vật là ở bên ngoài. Thì chúng ta cần phải có cái tâm bình là bình đẳng. Thì cái không thiên vị này thì một cái người mà tu tập Phật giáo cần phải là tuân thủ. Vì nếu như mà chúng ta thiên vị á, thì tâm mình rất dễ là phiền não là xảy ra. chúng ta thương người này thì đương nhiên trong cái thương đó nó đã ẩn là cái ghét rồi, trong cái ghét nó đã ẩn là cái thương yêu ở trong đó rồi. Và nếu như mình không giữ cái tâm bình đẳng thì phiền não dễ là xảy ra. Thì trong xã hội là cũng thế, nếu như cái tâm của mình không bình đẳng khi đối xử với một ai đó, với chẳng hạn như bạn đồng nghiệp, với những cái người thân quen, thì chúng ta rất dễ tạo ra những cái hậu quả là không, là còn không được tốt. Chẳng hạn như là chúng ta thấy cái người đó giỏi nhưng mà chúng ta ghét, chúng ta không thích, thế rồi chúng ta không có đề bạt họ giữ những cái chức vụ là quan trọng. Như vậy là vô tình chúng ta đã kềm hãm sự tiến bộ của cái đơn vị là của mình, hay là nói rộng ra là của đất nước. Thì một cái sự bình đẳng nó rất là cần thiết, giúp cho là xã hội được là tiến bộ. Đó là chúng ta đã đi ngang qua năm cái đức tính, năm cái đặc điểm của quả đất, và ứng dụng là năm đức tính của một người tu tập Phật giáo. Bây giờ chúng ta nghe cái đoạn cuối là nói đến cái cảm nghĩ của một cái người nữ tu tập là Phật giáo. Cần sư nữ Chula Subhadra nói: trước đây tôi có vòng đồng giết hại chúng sinh bằng đùi gầy hay bằng giáo mát. Tôi đeo tràng hoa, tôi thoa vật thơm và cảm thấy thỏa thích. Bây giờ học Phật, tâm tôi không còn bất bình, không còn sân hận, không còn ngã chấp luyến ái. Tâm của tôi giống như đất vậy, đúng là tâm của một bậc là sa môn. Thì cái đoạn cuối của cái câu chuyện này là nói đến cái tâm sự của một cái người nữ là cư sĩ là Phật giáo. Trước đây mà khi mà chưa học Phật thì nó có những cái sự trang điểm cho thỏa thích, cho thỏa là cái ngã, rồi tâm nó nổi sân lên, sẵn sàng để mà giết hại là con vật này, con là con vật kia. Nhưng sau khi học Phật rồi thì tâm của vị này đã được là chuyển đổi. Như vậy là kết thúc của cái câu chuyện Phật Pháp hôm nay. Và hy vọng rằng những cái câu chuyện này chúng ta có thể ứng dụng năm cái đặc điểm của đất này, hay là chuyển thành năm cái đức tính tốt đẹp mà mọi người chúng ta nên phát huy. Và những cái phát huy này trước hết sẽ làm cho chúng ta được là bình an, và sau đó sẽ làm cho xã hội, gia đình cũng được bình an lây. Và chính cái thiền định là một cái pháp môn phải nói đặc biệt, có thể giúp cho hay là hỗ trợ cho chúng ta thực hiện thành công năm cái đức tính này. Rất mong là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.